Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Kính thưa quý thính giả, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam 1911-2011, chương trình Cùng Bạn Đọc Sách xin tạm ngưng đọc cuốn sách Hãy Biết Tại Sao Chúng Ta Tin để giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Đây là luận án tiến sĩ của cố mục sư Lê Hoàng Phu 1972 tại Đại học New York, Hoa Kỳ. Sau đây là chương 3, phần tiếp theo. Công giáo La Mã. Không ai biết chắc Công giáo La Mã đã được đưa vào Việt Nam lần đầu tiên vào lúc nào. Theo huyền thoại, Việt Nam đã được người Tây Phương, kể cả những thương gia và các tu sĩ cơ đốc thăm viếng vào thế kỷ thứ 2, thứ 3 và các thế kỷ tiếp theo. Nhưng những hoạt động của họ, nhất là nỗ lực truyền bá phúc âm, không được ghi nhận, cũng như chẳng có bằng chứng nào chứng tỏ rằng đã có người tin đạo trước thế kỷ 16. Khâm định Việt sử, lịch sử chính thức của triều đình Việt Nam ghi lại rằng năm Nguyên Hòa thứ nhất 1533, một sắc chỉ cấm đạo Công giáo La Mã tại Việt Nam được ban hành bởi vua Lê Trăng Tông. Sắc lệnh này cũng đề cập đến một người Tây Phương tên là Ineku đã truyền bá đức tin Công giáo tại các huyện Giao Thủy và Nam Chân thuộc tỉnh Nam Sơn, nay là Nam Định. Đây là thời kỳ biến động về chính trị và sự phân chia về lãnh thổ tại Việt Nam với nhà Mạc ở miền Bắc và nhà Lê ở miền Nam 1527-1529. Đất nước có danh là thống nhất với triều Lê, nhưng thật ra bị chia thành đàng ngoài miền Bắc và đàng trong miền Nam, theo thứ tự được cai trị bởi chúa Trịnh và chúa Nguyễn 1992-1788. Lịch sử chính thức không nói Ineku đã bị trục xuất liền hay còn sắp đặt ở lại trong xứ để theo đuổi nỗ lực truyền giáo. Tuy nhiên, năm 1583, một phái đoàn gồm 8 tu sĩ, đứng đầu là linh mục Diego Doropesa, nhận lời mời của vua Mạc Hậu Hợp đến thăm Việt Nam. Những tu sĩ này đến từ Manila và đổ bộ lên Quảng Yên, nhưng khi họ theo đường thủy lên kinh đô Thăng Long, Hà Nội, thuyền của họ bị trôi lạc vì gặp một cơn bão. Linh mục Bartolomeo Ruiz, thành viên trong đoàn, đã trở lại Việt Nam vào năm sau và được nhà vua đón tiếp nồng hậu và cho phép ông ở lại trong xứ để truyền bá đức tin của mình. Cha Ruiz và một số đông tu sĩ dòng tên, hầu hết là người Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, đã đến Việt Nam trong thời kỳ này, tích cực hoạt động và đã thành công trong việc đem một số thành viên có thế lực trong tầng lớp cai trị trở lại đạo, kể cả công chúa Nhiếp Chính Mai Hoa. Nhưng ảnh hưởng của họ trên người dân Việt Nam chưa được sâu rộng. Nguyễn Hữu Trọng, trong luận án tiến sĩ nhan đề Les origines du clerc Việt Nam Nhiên, nguồn gốc của hàng giáo phẩm Việt Nam, đã nhận xét rõ: nếu ai xem xét kết quả của toàn bộ thời kỳ truyền giảng thử nghiệm này tại Việt Nam, thì phải thừa nhận rằng chúng thật nhỏ bé, chỉ có vài trường hợp chịu báp têm được ghi lại, nhưng không tìm thấy ở đâu một cộng đồng cơ đốc vững chắc, đủ để được coi là phôi thai của một giáo hội tương lai. Khúc quanh trong sự tiến bộ của Công giáo La Mã được đánh dấu bởi một giáo sĩ Pháp, linh mục đắc lộ, Alexander Roth. Vị học giả xuất chúng này đã đặt chân đến Việt Nam vào năm 1642 và đã dành 22 năm ở cả khu vực miền Bắc và miền Nam, đàng trong và đàng ngoài. Ông học thấu đáo ngôn ngữ, lịch sử và địa lý Việt Nam. Và điều quan trọng hơn hết, ông đã hoàn thành hệ thống chữ viết tiếng Việt theo hệ Latin mà về sau chỉ cần vài sửa đổi nhỏ đã trở thành quốc ngữ thay thế cách viết Hán tự truyền thống vào cuối thập niên 1910. Đắc Lộ trở về Paris năm 1649 và thành lập Hội thừa sai Paris để tuyển mộ những giáo sĩ Pháp cho miền Viễn Đông. Từ đó trở đi, số các giáo sĩ Pháp tăng lên cho đến khi trở thành nhóm giáo sĩ Công giáo La Mã ngoại quốc lớn nhất và ảnh hưởng nhất tại Việt Nam. Theo Đào Duy Anh, tác giả cuốn Việt Nam Văn hóa Sử Cương, khoảng năm 1680, tức là 30 năm sau khi thành lập Hội thừa sai Paris, giáo hội Công giáo quả quyết mình đã có 600.000 tín đồ ở đàng trong và 200.000 ở đàng ngoài. Tuy nhiên, theo một sử gia Công giáo, những con số này không thể kiểm chứng và dường như bị phóng đại khi người ta đánh giá rằng hơn một thế kỷ sau, trải qua nhiều cuộc bành trướng, tổng số giáo dân Công giáo trong cả nước không vượt quá con số 320.000. Sự truyền bá đạo Công giáo La Mã từ cuối thế kỷ 17 cho đến khi Hoàng đế Gia Long lên ngôi năm 1802 không phải lúc nào cũng dễ dàng và thành công. Những thời kỳ thăng trầm khởi đầu hoặc kết thúc với sự lên ngôi hoặc băng hà của một vua chúa có thiện cảm, hoặc trong nhiều trường hợp tùy theo tính khí thất thường của một quốc vương đa nghi, chẳng hạn như các giáo sĩ Bồ Đào Nha đã được Chúa Trịnh Tráng ưu đãi cho phép họ đi theo người trong các cuộc chinh chiến chống miền Nam, cho phép họ giảng đạo và lập các nhà thờ tại Hà Nội cũng như các tỉnh ở miền Bắc. Nhưng vừa khi Chúa Trịnh thấy những ân huệ đặc biệt dành cho các giáo sĩ không cải thiện được mối quan tâm của mình về thương mại với các thương gia Bồ Đào Nha, Trịnh Tráng quyết định trục xuất các giáo sĩ. Tại miền Nam, linh mục Đắc Lộ đầu tiên được đón tiếp bởi Chúa Thượng Vương Nguyễn Phúc Lan, người đã nhận lễ vật và cho ông ở lại trong xứ. Tuy nhiên, cũng với quyền cai trị của người Andre Ignacio Vincenzo và một số người Công giáo khác bị hành quyết trong lãnh thổ của người 1644-1645. Triều đại Tây Sơn 1788-1802 thành lập bởi ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ đã vô hiệu hóa sự cai trị của các lãnh chúa ở cả hai miền Nam, Bắc, và như thế gián tiếp chấm dứt triều đại của nhà Lê. Dầu các hoàng đế Tây Sơn không tỏ lòng thù địch gì với Công giáo La Mã, nhưng hầu hết các giáo sĩ đã bị đuổi khỏi xứ bởi cuộc chiến dai dẳng. Trong khi đó, sự sinh tồn của giáo hội địa phương không được phúc trình đầy đủ. Sử gia danh tiếng Trần Trọng Kim đã lưu ý trong tác phẩm Việt Nam Sử Lược rằng suốt triều đại Tây Sơn, xứ ở trong sự hỗn loạn, sự quan tâm đặc biệt tập trung vào nỗ lực chiến tranh nên Công giáo La Mã không bị cấm. Tuy nhiên, chính sách không can thiệp này đối với người Công giáo dần dần được sửa đổi trong các năm sau. Trước hết, quân Tây Sơn không thiên vị nhóm tôn giáo nào, cũng chẳng cố gắng bảo vệ đền chùa hay nhà thờ nào, và Công giáo được đối xử ngang hàng với các tôn giáo khác. Tuy nhiên, cúc quanh đạt được khi giám mục Bá Đa Lộc công khai ủng hộ hoàng tử Nguyễn Ánh, kẻ tử thù của Tây Sơn. Hậu quả là chính quyền Nam Kỳ dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Lữ, em của hoàng đế Quang Trung, khởi sự bắt bớ người Công giáo, các nhà thờ bị hủy phá, còn các tu sĩ bản xứ bắt buộc phải bỏ trốn vào rừng. Suốt 9 năm Nam Kỳ ở dưới quyền cai trị của Tây Sơn 1780-1789, số người theo Công giáo được báo cáo giảm đi từ 100.000 xuống còn 60.000, nhưng thật sự dường như chỉ ra rằng phần lớn sự thiệt hại này là do sự tàn phá và thăng trầm của chiến tranh đã giáng trên toàn thể dân chúng, chứ không phải là bất kỳ nỗ lực kiểm soát nào của chính quyền Tây Sơn để đàn áp Công giáo La Mã. Tại miền Bắc và Trung Bộ Việt Nam, ban đầu Công giáo La Mã được bao dung, hay ít nhất là người Tây Sơn không để ý đến, cho đến khi giám mục La Batette ở Thuận Hóa, Huế nhận được một mật thư từ hoàng tử Nguyễn Ánh, người lúc này đã thành công trong việc chiếm lại miền Nam Việt Nam. Như là kết quả trực tiếp của biến cố này, 31 người Công giáo, kể cả linh mục Nguyễn Văn Triệu, bị xử tử, còn những người khác phải trốn khỏi nhà. Phản ứng gay gắt này về phần nhà Tây Sơn không phải xuất phát từ tình cảm bài ngoại hoặc chống Cơ Đốc giáo. Thực thế, phản ứng đó chủ yếu được thúc đẩy bởi sự cam kết của giám mục Bá Đa Lộc và sự liên kết của ông đối với sự nghiệp của Nguyễn Ánh. Linh mục Phan Phát Huồng, tác giả cuốn Việt Nam Giáo Sử, có lẽ là cuốn sử ký dễ hiểu nhất về giáo hội Công giáo La Mã tại Việt Nam, cũng đồng quan điểm này. Nếu như giám mục Bá Đa Lộc không giúp Nguyễn Ánh chiếm lại xứ, thì người Công giáo không bị tàn sát bởi nhà Tây Sơn. Cuối cùng, Nguyễn Ánh thành công trong việc tiêu diệt quân Tây Sơn và lên ngôi năm 1802, lấy hiệu là Gia Long, người Công giáo La Mã được hưởng hòa bình và thịnh vượng. Dù hoàng đế mới lên ngôi không tin theo Công giáo La Mã và kiên quyết không ban ân huệ đặc biệt nào cho giáo hội, nhưng ông cũng không bao giờ giấu lòng biết ơn đối với các giáo sĩ, nhất là đối với cố giám mục Bá Đa Lộc, người đã anh dũng chiến đấu vì vương triều cho đến hơi thở cuối cùng. Trong đời hoàng đế Gia Long, giáo hội Công giáo Việt Nam có 320.000 tín đồ, 119 linh mục bản xứ, 15 giáo sĩ ngoại quốc và 3 giám mục. Thật thích thú khi nhận ra rằng 80% những phó tế và linh mục bản xứ đều tập trung ở miền Bắc Việt Nam vào thời đó. Ngoại trừ thời gian yên lặng ngắn ngủi theo sau sự băng hà của Gia Long, giữa những năm 1820-1883, người Công giáo La Mã khởi sống những ngày tối tăm nhất trong các đời trị vì của Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức 1833-1883. Ngày 6 tháng 1 năm 1833, một sắc chỉ cấm đạo Công giáo La Mã trên toàn xứ đã được ban hành. Sự cấm đoán này được đặt ra trước hết bởi Minh Mạng, sau đó được xác quyết bởi cả Thiệu Trị lẫn Tự Đức. Các giáo sĩ ngoại quốc vào xứ bất hợp pháp để truyền đạo đều sẽ bị hành quyết. Các linh mục bản xứ từ chối không bỏ đạo sẽ bị thích chữ tả đạo lên mặt và bị lưu đày. Còn thường dân thì bị buộc phải bỏ đạo nhưng sẽ không bị giết. Trước khi Vương triều Việt Nam bị buộc phải bỏ lệnh cấm này bởi các hiệp ước năm 1862 và 1874, một số đông các giáo sĩ ngoại quốc, linh mục bản xứ và các chức viên hội đồng giáo xứ đã bị hành quyết. Do chính quyền địa phương tố cáo người Công giáo La Mã làm gián điệp, hoặc bởi chính quyền trung ương và sự nghi kỵ càng sâu sắc hơn bởi nhiều cuộc nổi loạn địa phương và bởi chiến tranh chống Pháp, Lê Thành Khôi, một sử gia Việt Nam đã ghi nhận rằng các vị vua Việt Nam không cấm đạo Công giáo vì sự cuồng tín, nhưng vì họ muốn bảo vệ sự thống nhất quốc gia cả về đạo đức lẫn chính trị. Họ coi người Công giáo vốn không giữ sự thờ cúng tổ tiên là một sự đe dọa cho việc thống nhất quốc gia. Nhưng có ít nhất ba lý do khiến cho hoàng đế Minh Mạng và những hoàng đế kế vị giữ một thái độ thù địch đối với Công giáo. Lý do trước hết, có lẽ mạnh mẽ hơn cả hai lý do kia, là vấn đề chính trị. Minh Mạng không phải là con trưởng nam của Gia Long, và sự lựa chọn ông để thay thế Hoàng Tử Cảnh, người thừa kế đã chết ở Gia Định sau khi hoàng tử thăm viếng Paris với giám mục Bá Đa Lộc, trước hết bị các quan đại thần và một số giáo dân Công giáo cảm tình phản đối. Thậm chí ngày nay, vô số người Công giáo vẫn còn nghĩ rằng đó chẳng phải là sự lựa chọn hợp pháp và chỉ có con của Hoàng Tử Cảnh mới có quyền kế vị Gia Long. Sau khi lên ngôi, Minh Mạng không cố gắng che giấu mối hận thù cùng những kẻ chống đối mình. Dân chúng cũng không hề ngạc nhiên khi thấy Hoàng đế coi những giáo dân Công giáo La Mã như kẻ thù của mình. Lý do thứ hai khiến Hoàng đế chống đối là vì ông tuân giữ các tôn giáo cổ truyền như Khổng giáo và sự thờ cúng tổ tiên cách nghiêm ngặt, nên một hệ quả tất nhiên là chống đối một tôn giáo ngoại lai mà ông gọi là đức tin gian ác. Lý do thứ ba cũng mang màu sắc chính trị, được thúc đẩy bởi chính sách bành trướng lãnh thổ trong thời kỳ này của các đế quốc, nhất là người Anh đã chiếm đóng Ấn Độ và Miến Điện hàng chục năm trước, và người Pháp đang cố gắng đặt chân lên Á Châu sau khi đã mất Ấn Độ về tay người Anh. Các giáo sĩ ngoại quốc được coi là các thám tử và các tín hữu Công giáo bản xứ là gián điệp. Họ chẳng ngại ngần phản bội đất nước để thực hiện phần nào sự tự do tín ngưỡng. Theo hòa ước năm 1862, Hoàng đế Việt Nam buộc phải công nhận quyền cai trị của Pháp trên Nam Kỳ và bãi bỏ sắc lệnh cấm đạo Công giáo như đã ghi trong điều khoản thứ nhất. Vương quốc An Nam sẽ cho phép các giáo sĩ Pháp và Tây Ban Nha được tự do vào xứ để truyền bá tin mừng và người dân địa phương được tự do tiếp nhận đức tin Cơ Đốc. Tuy nhiên, người Công giáo sống tại miền Trung và miền Bắc Việt Nam không được hưởng sự tự do tín ngưỡng này vì họ bị chính quyền cũng như các nhóm ái quốc đặt ra ngoài vòng pháp luật, như Đảng Văn Thân, Anh Em Học Giả đã tuyên bố cách không nhân nhượng rằng người Công giáo đang bán nước cho những tên xâm lược Pháp. Một khi bọn gián điệp này bị loại trừ, người Pháp sẽ chẳng còn ai ủng hộ và sẽ bị tiêu diệt. Những cơn đại nạn của họ không dứt cho đến năm 1884, khi hòa ước Paternotte áp đặt trên Việt Nam bởi người Pháp đã chiếm xong Bắc Kỳ và phần lớn Trung Kỳ. Theo hòa ước này, Bắc Kỳ, Trung Kỳ thuộc quyền bảo hộ của người Pháp và tự do tín ngưỡng được bảo đảm cho người Công giáo bởi Hiệp ước Giáp Tuất năm 1874, lại được tái xác nhận và thực thi. Giáo hội Công giáo La Mã không bao giờ mất sự tự do truyền bá Cơ Đốc giáo trong thời Pháp thuộc, cũng không hạn chế sự cố gắng rao giảng tin mừng cho toàn xứ. Cuối năm 1932, Việt Nam đã có 13 giáo phận đứng đầu với các giám mục ngoại quốc. Vị giám mục Việt Nam đầu tiên là Monsignor Nguyễn Bá Tồng, được thụ phong năm 1933. Đây là mốc lịch sử cho hàng giáo phẩm Việt Nam, vốn từ lâu phàn nàn rằng sự lãnh đạo giáo hội ở trong tay người ngoại quốc, và gần 4 thế kỷ không thấy cố gắng nào đáng kể từ các giáo sĩ Âu Châu để huấn luyện các nhà lãnh đạo và tổ chức hàng giáo phẩm bản xứ đúng theo chính sách của các sứ đồ trong thế kỷ thứ nhất. Phải mất 27 năm nữa trôi qua trước một biến cố quan trọng xảy ra. Năm 1960, giáo hoàng John thứ 23 đã thiết lập 3 tòa tổng giám mục và hệ thống giáo phẩm hoàn toàn là người bản xứ cho Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Những tòa tổng giám mục này gồm tòa tổng giám mục Hà Nội với 8 giáo phận, đứng đầu là tổng giám mục Trịnh Như Khuê, tòa tổng giám mục Huế với 3 giáo phận, đứng đầu là tổng giám mục Ngô Đình Thục, tòa tổng giám mục Sài Gòn với 5 giáo phận, đứng đầu là tổng giám mục Nguyễn Văn Bình. Trong số 16 giám mục được chỉ định cho các giáo phận này có 14 người Việt Nam. Ngày nay, Giáo hội Công giáo Việt Nam chắc chắn là đoàn thể tôn giáo có tổ chức tốt nhất tại Việt Nam, với số lượng 1.454.842 tín đồ ở miền Nam và 833.468 ở miền Bắc, cấu thành một trong những cộng đồng lớn nhất và thế lực nhất tại xã hội Việt Nam, cùng với sự truyền bá đức tin Cơ Đốc và huấn luyện một tập thể lãnh đạo người bản xứ mạnh mẽ. Giáo hội Công giáo La Mã với những cố gắng liên minh của 24 dòng tu đã xây dựng một hệ thống giáo dục và công trình xã hội lớn lao và hiệu quả. Điều này đã đóng góp phần lớn vào sự dẫn đưa hàng ngàn người Việt Nam mỗi năm đến đức tin và kết quả là gieo một ảnh hưởng mạnh mẽ giữa giới trí thức. Cao Đài Giáo. Cao Đài là một trong các tôn giáo mới nhất tại Việt Nam, một giáo phái Phật giáo cải cách theo kiểu mẫu tự chế. Những nét đặc trưng của Cao Đài bày tỏ giáo phái ấy như là một tôn giáo hầu như hoàn toàn được chọn và đồng thời là tôn giáo có màu sắc bản xứ nhất trong xứ. Người sáng lập, không giống các giáo chủ của các tôn giáo khác, Ngô Minh Chiêu đã khởi xướng phong trào Cao Đài năm 1921, nhưng không trở nên lãnh đạo tối cao của tôn giáo mình. Ông chủ trương thay vì Cao Đài, có nghĩa là tháp cao hoặc đấng tối cao, đã ban cho ông một khải thị đặc biệt, thì chính Cao Đài là đấng sáng lập tôn giáo mới ấy. Vốn là một viên chức chính quyền, Ngô Minh Chiêu được chỉ định làm đại diện hành chính tại đảo Phú Quốc ở miền Nam Việt Nam năm 1920. Sử dụng một giỏ mỏ, Ngô Minh Chiêu giao tiếp với các thần linh trên đỉnh núi Dương Đông ở hòn đảo lớn nhất này. Một trong các thần linh đã tỏ mình cho Ngô Minh Chiêu mà người ta tin rằng đó là Ngọc Hoàng Thượng Đế hay Thiên Chúa Chí Cao. Trước hết truyền cho ông ăn chay trong 10 ngày, sau đó tiếp tục ăn chay trường trong 3 năm. Ngô Minh Chiêu bắt đầu ăn chay trường từ ngày 8 tháng 2, 1921. Hai lần liên tiếp, Cao Đài hiện ra cho Ngô Minh Chiêu với hình con mắt lớn, rất linh động, sáng láng như mặt trời, mà ánh sáng lan tỏa cả vũ trụ và dạy người phải thờ lại thiên nhãn như biểu tượng riêng của Cao Đài. Ngày 30 tháng 7 năm 1924, Ngô Minh Chiêu được đưa về Sài Gòn bởi chính phủ Pháp vì họ cương quyết từ chối không xét xử những cáo trạng về thẩm quyền của ông. Thay vào đó, họ khuyên hai bên nguyên cáo và bị cáo nên sống chung với nhau cách hòa bình. Thông qua việc dùng một chiếc bàn quay để lên đồng, Cao Đài đã tỏ mình vào một buổi chiêu hồn cho một nhóm công chức tại Sài Gòn, gồm có Phạm Công Tắc, Cao Huỳnh Cư, Cao Hoài Sang, Cao Quỳnh Miêu, Trương Hữu Đức và Nguyễn Trung Hậu rằng Ngài đã lấy danh hiệu Cao Đài để lập một tôn giáo mới ở miền Nam. Nhóm này cũng thiết lập một sự giao tiếp đều đặn với Lý Thái Bạch, một hiền triết Trung Hoa cổ đại đã từng cổ động cho cuộc phục hưng văn chương dưới đời nhà Đường 713-742 sau Chúa. Lê Văn Trung, một nhà thầu khoáng và cũng là một cựu nghị viên của Hội đồng Tư vấn cho chính quyền Nam Kỳ, trong một buổi họp chiêu hồn khác cũng được Lý Thái Bạch thuyết phục để gánh vác công tác truyền giáo chung với nhóm Phạm Công Tắc. Cao Đài cũng hướng dẫn thêm Trung, Tắc, Cư về cách thờ phượng thiên nhãn, những luật lệ ăn chay từ người anh cả của họ là Ngô Minh Chiêu. Trong một buổi họp chiêu hồn khác, Ngài chỉ định Trung đứng đầu một tôn giáo tổ chức lại cách mới. Kết quả là từ năm 1926 đến khi qua đời năm 1934, Lê Văn Trung được gọi là giáo tông của Cao Đài, lãnh đạo giáo hội đang phát triển từ Tòa Thánh Tây Ninh. Giáo lý. Chính đấng tối cao đã lựa chọn để tự chỉ chính mình là Cao Đài Tiên Ông, Đại Bồ Tát, Ma Ha Tát, mô tả bản chất, dung hợp của Cao Đài giáo. Những từ liệu như Cao Đài, Tháp Cao ra từ Khổng giáo, trong khi Tiên Ông, Đấng Bất Diệt, Đại Bồ Tát, Ma Ha Tát là những danh hiệu ra từ Đạo giáo và Phật giáo. Cao Đài cũng là đấng tối cao đã khởi xướng các tôn giáo lớn của nhân loại. Để sự dạy dỗ của Ngài thích ứng với sự tiến bộ của loài người, Ngài chọn cách tự bày tỏ chính mình trong lần này qua đồng cốt, vì Ngài không muốn cho con người hay vật chất nào được đặc ân lập ra một tôn giáo mới. Lý do cho sự bày tỏ mới này của đấng tối cao là tất cả những tôn giáo suy phục uy quyền của người sáng lập là chống lại với tính chất đại đồng. Vì lẽ đó, các tiên tri nổi lên để nghịch lại những lẽ thật được công bố bởi các tôn giáo khác. Đối với những giáo phái ấy, họ tỏ ra sự bất dung thứ rõ ràng. Bởi vậy, tôn giáo mới được gọi là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, theo tự nghĩa là tôn giáo lớn của thời kỳ thứ ba, bày tỏ sự thương xót thiên thượng. Theo Cao Đài giáo, có ba sự bày tỏ lớn trong lịch sử nhân loại. Thời kỳ thứ nhất được gọi là Nhất Thiết Long Hoa, Thiên Khai Tý Hội, được đánh dấu bởi sự xuất hiện của ba bậc thánh Thiên Đăng Cổ Phật, Thái Thượng Lão Quân, tên là tiền thân của Lão Tử, và Phục Hy, Hoàng đế Trung Hoa trong truyền khẩu của Khổng giáo. Trong thời kỳ thứ hai cũng được gọi là Nhị Thiết Long Hoa, Thiên Khai Sử Hội. Những tôn giáo lớn được thiết lập bởi Lão Tử, Khổng Phu Tử, Thích Ca Mâu Ni và Jesus Christ. Trong thời kỳ thứ ba, Đấng Tối Cao hay Ngọc Hoàng Thượng Đế đã quyết định tỏ chính mình Ngài cho Ngô Minh Chiêu và những kẻ theo người, hầu thống nhất các tôn giáo thành một đoàn thể, vì con người đã tới điểm mà sự hòa đồng các tôn giáo là cần thiết cho sự tiến bộ của nhân loại. Kết cuộc là Cao Đài nhấn mạnh về sự hòa hợp bốn tôn giáo lớn gồm tóm trong giáo lý của mình, những giáo lý của Khổng Tử là Tam Cương, Ngũ Thường, Trung Dung, vân vân. Các quan điểm của Phật giáo về nghiệp chướng, đau khổ của thực tại, Bát Chánh Đạo, những con đường của Lão giáo về sự hoàn thiện tâm hồn và thể xác và sự hoàn hảo của tính cách, và cuối cùng có sự dạy dỗ của Cơ Đốc giáo về yêu thương, tha thứ, đức tin và khiêm nhường. Nhưng không giống như ba tôn giáo lâu đời hơn, Cao Đài giáo công nhận sự thực tại của một đấng tối cao, đấng duy nhất, đấng tạo hóa của mọi hữu thể. Ngài được mô tả như đấng toàn tri, toàn tại, toàn năng ở khắp vũ trụ, hoàn toàn nhân lành, giàu lòng thương xót, vô hình, không mùi vị, không tiếng động, và đời đời Ngài được gọi là trời. Ngài có nhiều tên, Ngài là Cao Đài của thời kỳ thứ ba tự bày tỏ của lòng thương xót thiên thượng, nhưng Ngài cũng là Ngọc Hoàng Thượng Đế hoặc Vua Thánh cao cả của người Trung Hoa, Đức Chúa Trời hoặc là Cha của Cơ Đốc giáo, vân vân. Cao Đài cũng phân biệt ba phạm trù của những hữu thể vô hình và thuộc linh. Thứ nhất, có các thần linh thượng đẳng, gồm Đức Phật, các đấng bất tử và các thánh. Thứ hai, các thần linh trung đẳng, gồm có các vị thần nhân lành. Thứ ba, các thần linh hạ đẳng, gồm có các quỷ và ma quái. Mỗi người tự mình là sự hiệp nhất của những yếu tố thuộc linh và thuộc thể, có thể đi qua mọi giai đoạn tiến hóa này để đạt đến sự hoàn hảo. Qua ý chí và hành động, người ấy có thể trở nên một vị thánh hoặc con quỷ. Sau khi người đã đi trọn chu kỳ thực tại của mình, sự đầu thai là một quan điểm cơ bản về đạo đức của Cao Đài. Sự thờ cúng tổ tiên cũng được coi là phương tiện để cụ thể hóa sự liên hệ các thành viên cùng một gia đình, cũng là phương pháp để giúp đỡ mỗi cá nhân làm trọn đạo hiếu, là công đức quan trọng nhất. Tuy nhiên, sự thờ cúng tổ tiên phải giữ cách đơn sơ và chẳng bao giờ trở nên một cớ cho những nghi lễ xa hoa phung phí. Người Cao Đài chủ trương rằng đấng tối cao tiếp tục phán bảo loài người trong những buổi chiêu hồn qua những đồng cốt linh thiêng bằng cách dùng một giỏ có mỏ đặc biệt để cập nhật hóa sự khải thị của Ngài. Khi nào cái giỏ có mỏ đặc biệt được giữ bởi hai chức sắc của Hiệp Thiên Đài ở Tây Ninh, thần linh khiến cho cái mỏ di chuyển trên vần chữ cái ghi trên một tấm bảng để đọc chậm rãi sứ điệp của Ngài. Về đền tiên hiền của các thần và những vị bất tử là những vị luôn giao tiếp với các lãnh đạo Cao Đài, các bậc xuất chúng là Lý Thái Bạch, Quan Âm, Quan Đế, Victor Hugo, Janda, Descartes, những lãnh đạo chiêu hồn cận kim như Alain Cadec, Leon Denis và những người khác. Huệ Lương, một tác giả của Cao Đài giáo, đã từng phân biệt giữa các phương tiện bí mật và công khai của giáo lý Cao Đài. Sự bí truyền gồm có những sự dạy dỗ bí mật được truyền đạt, không phải bằng chữ viết, song là sự khải thị từ miệng tới miệng, gọi là khoa luyện kim thiên thượng. Nó nhắm vào sự biến thể cuối cùng của người thủ đắc, được hoàn toàn bí quyết thoát xác ý thức của người. Giáo phái Chiêu Minh Vô Vi do Ngô Văn Chiêu lập ở Cần Thơ sau khi người rút lui khỏi quyền lãnh đạo tích cực của hội Cao Đài đầu tiên chính là bí truyền đó. Mặt khác, sự công truyền của tôn giáo kêu gọi đa số dân chúng đã tin gồm một hệ thống lễ nghi kết hợp những nghi thức của ba tôn giáo lớn ở Đông Phương và Cơ Đốc giáo. Nó được đem áp dụng vào đời sống hàng ngày của tín hữu Cao Đài. Người Cao Đài kiên định tìm kiếm sự trọn lành đạo đức và linh thiêng với sự tiến bộ trên đường trước khi có thể được phép nhận vào trong đoàn người được truyền bí quyết. Trong thời kỳ đạt đến sự tinh luyện đạo đức này, người phải làm nghĩa vụ mình trong gia đình hoặc xã hội. Người phải giữ năm điều răn: chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ ăn thịt và uống rượu, chớ tà dâm và cuối cùng chớ nói dối. Cũng phải nhịn ăn 2, 6 hoặc 10 ngày trong một tháng tùy theo sự tăng trưởng đức tin. Phải thờ thiên nhãn vì Logos đầu tiên là đấng duy nhất mà những tia sáng giác ngộ được tỏa sáng suốt cả vũ trụ.
Mọi lòng hiệp một dựng xây vương quốc cha thánh, cất hết bao điều gian dối, cùng bao ý riêng cho cha nhân từ. Nguyện lửa thánh linh phân hừng bùng cháy trong con, cất hết bóng tối lửa thiêng bừng sáng. Xin linh cha con đầy tràn ngập trên khắp quê hương tôi.